nét thật khéo nữa, thế là thành công. Và tôi đã có trước mắt khuôn mặt của một người bạn. Hai chị em Elisa lúc này quay mặt đi thì có nghĩa lý gì đối với tôi? Tôi nhìn bức vẽ, tôi mỉm cười vì thấy giống như hệt. Tôi chăm chú ngắm và rất hài lòng. Đấy là chân dung của một người cô quen, phải không? Elisa lên tiếng hỏi. Cô đã tiến lại gần tôi lúc nào không biết. Tôi trả lời đó chỉ là một khuôn mặt tưởng tượng và tôi vội xếp ngay tấm hình xuống những tờ giấy vẽ khác. Tất nhiên là tôi đã nói dối. Thật ra thì bức chân dung ấy giống hệt ông Rochester. Nhưng ngoài tôi ra, điều ấy có quan hệ gì với Elisa hoặc với bất cứ người nào khác? Georgiana cũng bước lại gần xem. Cô rất thích những bức tranh khác, còn bức họa vừa rồi cô chê một gã xấu trai. Cả hai đều hình như ngạc nhiên trước tài vẽ của tôi. Tôi nhận vẽ chân dung cho hai người, và mỗi cô lần lượt ngồi cho tôi phác họa một bức họa bằng bút chì. Georgiana đưa cho tôi xem cuốn album của tôi. Tôi hứa sẽ vẽ cho cô một bức tranh thuốc nước. Việc đó khiến cô ta vui vẻ hẳn lên. Cô rủ ngay tôi ra ngoài vườn đi dạo. Đi chơi với nhau chưa được 2 giờ đồng hồ, chúng tôi đã bắt sâu và chuyện tâm tình. Georgiana tả lại cho tôi nghe trước đây 2 mùa hội, cô đã sống một mùa đông vui tươi ở London như thế nào. Cô đã làm cho bao nhiêu kẻ ngưỡng mộ, theo đuổi ra sao. Cô còn nói ý cho tôi là cô đã chinh phục được một trái tim trong giới thượng lưu. Trời càng về chiều và tối, những lời nói xa xôi càng rõ hơn, cô kể lại những lời tình tự nỉ non, những cảnh thực là tình cảm. Tóm lại hôm ấy cô đã dựng lên cả một thiên tiểu thuyết về cuộc sống xa hoa cho tôi nghe. Hằng ngày chúng tôi vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau, câu chuyện vẫn chỉ xoay quanh một đề tài, tức bản thân cô, những mối tình và những nỗi đau khổ của cô. Có điều lạ là cô không một lần nào đả động đến bệnh tình của mẹ, đến cái chết của anh trai hoặc đến viễn tượng đen tối của gia đình. Tâm trí cô hình như đã hoàn toàn bận nghĩ đến kỷ niệm những thú vui đã qua và những khao khát ăn chơi trong tương lai. Mỗi ngày cô chỉ thoáng có mặt trong buồng bệnh của mẹ chừng 5 phút là cùng, không hơn. Elisa vẫn ít nói. Rõ ràng cô không có thì giờ để nói chuyện. Tôi chưa hề thấy người nào có vẻ bận rộn như cô. Tuy thế cũng khó nói được là cô bận rộn những việc gì, hoặc đúng hơn cũng khó khám phá được kết quả những hoạt động của cô. Cô có một chiếc đồng hồ báo thức, sáng sáng nó đánh thức cô dậy sớm. Tôi không hiểu trước bữa ăn sáng cô làm những việc gì, nhưng sau bữa ăn cô phân chia thời giờ rất đều, và mỗi giờ cô làm một công việc nhất định. Mỗi ngày 3 lần cô giở một quyển sách con ra đọc. Tôi ngó xem thấy là một quyển sách kinh bổn. Có lần tôi hỏi Elisa xem cô thích thú gì nhất trong cuốn sách đó, cô trả lời, luật điển. Hàng ngày cô để 3 tiếng đồng hồ thêu chỉ kim tuyến, viền một tấm dạ vuông vuông đỏ tía rộng gần bằng tấm thảm. Tôi tò mò xem tấm thảm đó dùng làm gì, thì cô trả lời rằng dùng để phủ bàn thờ một thánh đường vừa được dựng lên gần Gaterhead. Cô còn dành 2 tiếng đồng hồ để viết nhật ký, 2 tiếng để lúi húi một mình vun tưới vườn sau, và 1 tiếng để tính toán các món chi tiêu. Hình như cô chẳng cần chuyện trò bầu bạn với ai. Tôi cho rằng cô sung sướng theo quan niệm của cô thấy thỏa mãn với nếp sống cổ hủ này, và không gì làm cho cô bực mình hơn là có sự gì xảy ra khiến cô phải thay đổi các nhịp sống đều đặn như máy đồng hồ ấy. Một buổi tối, Elisa có vẻ cởi mở hơn mọi ngày. Cô nói với tôi rằng hạnh kiểm của John và cảnh gia đình bị đe dọa phá sản là nguyên nhân khiến cô vô cùng đau đớn. Nhưng giờ đây cô đã ổn định tinh thần và đã có quyết định. Cô đã lo giấu kỹ một số vốn riêng. Khi nào bà Reed mất đi rồi, cô thản nhiên nhận xét rằng bà khó lòng qua khỏi hoặc sống dai dẳng được lâu nữa. Cô sẽ thực hiện điều cô dự định mà cô vẫn thiết tha ấp ủ từ lâu. Cô sẽ tìm đến một nơi ẩn tích, cách biệt hẳn với cuộc sống phù phiếm của người đời. Nếp sống đều đặn của cô sẽ không bao giờ bị sự gì phá rối nữa. Tôi hỏi Georgiana có đi theo cô không? Dĩ nhiên là không. Georgiana và Elisa không có điểm nào giống nhau cả. Họ chưa bao giờ có điểm gì giống nhau. Cô sẽ không thể vì lý do gì mà đeo cái gánh nặng sống chung với Georgiana. Georgiana sẽ đi theo con đường của Georgiana. Còn cô, Elisa, cô sẽ đi theo đường của cô. Lúc nào không thổ lộ tâm can với tôi thì Georgiana lại nằm ườn trên ghế sofa than phiền cảnh nhà buồn tẻ, chỉ ngóng ngóng bà dì Gibson viết thư mời cô ra tỉnh chơi. Cô ta nói, thật là tuyệt, nếu mình có thể đi khỏi chốn này độ 1 hoặc 2 tháng, cho đến khi mọi chuyện xong xuôi. Tôi không hỏi xem cô nói mọi chuyện xong xuôi nghĩa là thế nào. Tôi cho là cô định nói đến cái chết của bà mẹ và tiếp theo là lễ an táng giàu dĩ. Eliza thường không để ý đến cái vẻ uể oải và những lời than vãn của cô em, coi như không có cái thần xác nằm ườn rên rỉ kia trước mắt cô. Vậy mà một hôm, lúc bỏ cuốn sổ tính toán xuống và dở đồ thêu ra, cô bỗng nhiên bảo cô em thế này. Georgiana này, hẳn là không bao giờ có một con vật nào phù phiếm và vô nghĩa hơn cô mà lại được phép có mặt trên trái đất này, làm gì cho nó thêm chật ra. Cô không có quyền được sinh ra đời, vì cô có sử dụng cuộc đời vào việc gì đâu. Lẽ ra phải sống cho mình, sống tự lực, sống với mình như những người biết điều khác, thì cô lại chỉ biết tìm cách ràng buộc sự yếu hèn của cô và sức mạnh của một kẻ khác. Nếu không thể tìm được người nào muốn gánh lấy cái con người nhạt nhẽo, bị thịt, yếu đuối, vô tích sự như cô, thì cô la tướng lên rằng mọi người bạc đãi cô, bỏ rơi cô, để cho cô khổ sở. Hơn nữa, đối với cô, cuộc sống phải là một cảnh luôn luôn thay đổi, luôn luôn kích thích, nếu không thì thế gian này chỉ là nơi ngục tối. Cô phải được thờ phụng, cô phải được tán tỉnh, cô phải được nịnh nọt, cô phải có âm nhạc nhảy nhót và được đàn đúm, nếu không thì cô ủ rũ chết dần chết mòn. Cô không tìm nổi một cách nào khiến cô không bị phụ thuộc vào những cố gắng, những ý muốn của người khác sao? Cô hãy lấy một ngày đem chia nó ra từng phần, cho mỗi phần một công việc, đừng để một khắc nào ngồi không, 10 phút, 5 phút cũng không để phí. Mỗi công việc lần lượt làm cho nó có phương pháp thật đều đặn, nghiêm chỉnh. Ngày giờ sẽ trôi qua rất nhanh và cô tưởng chừng như nó mới bắt đầu. Cô sẽ chẳng cần đến ai giúp đỡ cho cô qua một khoảng thời gian trống rỗng. Cô sẽ chẳng cần phải tìm ai bầu bạn trò chuyện, trao đổi tâm tình hoặc chịu đựng. Tóm lại, cô sẽ sống như một người độc lập đáng phải sống. Hãy nhớ lấy lời khuyên này. Đây là lời khuyên đầu tiên và cũng là lời khuyên cuối cùng của tôi. Rồi cô sẽ không cần đến tôi cũng như bất cứ một người nào khác dù có xảy ra chuyện gì đi nữa. Nếu cô bỏ ngoài tai những lời khuyên đó, nghĩa là cứ việc tiếp tục sống như trước, van xin, rên rỉ, chây lười, thì cô sẽ phải gánh lấy hậu quả của sự ngu xuẩn ấy, dù nó tệ hại và khó chịu đựng đến thế nào chăng nữa. Tôi nói thẳng điều này cho cô biết, nghe cho kỹ, vì dù những điều tôi sắp nói đây, tôi sẽ không nhắc lại lần thứ hai nữa, tôi cũng sẽ cương quyết hành động đúng lời nói. Má mà mất đi rồi, tôi sẽ không nghĩ gì đến cô nữa đâu. Sau ngày rước linh cữu của má vào nhà thờ Gaterhead, tôi và cô sẽ xa cách nhau như chưa bao giờ biết nhau. Cô đừng nghĩ rằng vì ngẫu nhiên chúng ta cùng một cha mẹ sinh ra mà tôi sẽ phải cứ chịu ràng buộc với cô, dù là sự ràng buộc mong manh nhất. Tôi có thể nói cho cô biết điều này, nếu toàn thể nhân loại bị quét khỏi trái đất, mà chỉ còn trơ lại hai đứa chúng ta thôi, thì tôi sẽ bỏ cô ở lại thế giới cũ, mà đi sang thế giới mới. Eliza mím môi lại. Georgiana trả lời. Chị chả phải bận tâm diễn thuyết dài dòng như vậy. Ai mà không biết chị là đồ ích kỷ nhẫn tâm nhất trên đời này nữa. Còn tôi thừa biết sự thù ghét tức tối của chị đối với tôi. Tôi đã có chứng cớ hiển nhiên khi chị giở ngón chơi tôi một vố về chuyện nam tước Edwin. Vire, chị không thể chịu nổi, thấy tôi vươn lên hơn chị, thấy tôi có danh vị được tiếp đón trong cái môi trường mà chị chẳng dám ló mặt tới. Cho nên chị đã giở cái trò mật thám, chỉ điểm và vĩnh viễn phá hoại dự định của tôi. Nói đến đây, Georgiana lấy khăn tay ra xỉ mũi, mãi đến một tiếng đồng hồ. Eliza vẫn ngồi yên, thái độ lạnh lùng, chăm chú khâu. Có những người rất ít coi trọng tình cảm khoan dung chân thực, nhưng đây là hai người vì thiếu tình cảm ấy mà trở thành kẻ thì chua chát không sao chịu được, kẻ thì nhạt nhẽo đến mức đáng khinh. Tình cảm mà thiếu phán đoán thì chỉ là một chất nước vô vị, nhưng phán đoán mà thiếu tình cảm điều hòa thì cũng chỉ là một thứ đồ cay đắng khô cứng đối với con người. Chiều hôm ấy trời nổi gió, mưa lất phất, Georgiana đọc một cuốn tiểu thuyết rồi lăn ra ngủ trên ghế sofa. Eliza đến nhà thờ mới dựng, dự lễ. Về tôn giáo, cô rất coi trọng nghi thức, thời tiết nào cũng không ngăn được cô đi dự lễ thực đúng giờ, cô coi đó là bổn phận sùng tín. Chủ nhật nào cũng vậy, dù nắng hay mưa, cô cũng đến nhà thờ 3 lần, và trong tuần lễ, ngày nào có cầu kinh là cô có mặt. Tôi nảy ra ý lên gác thăm người ốm gần đất xa trời. Bà nằm chờ ra đó, Hầu như chẳng ai quan tâm đến, các gia nhân chỉ trông nom bà lấy lệ, người đàn bà thuê để trông nom người ốm vì không ai để ý đến nên hễ có dịp là chuồn ra khỏi buồng ngay. Có chị Bessie là trung thành, nhưng chị còn phải lo việc gia đình riêng nên thỉnh thoảng mới đến được. Tôi thấy phòng người ốm không có ai trông, đúng như tôi dự đoán, chẳng có chị người làm nào ở đấy. Bệnh nhân nằm im lìm hình như mê mệt, khuôn mặt nhợt nhạt, dán xuống gối trong lò sưởi lửa sắp tắt lụi. Tôi thổi lửa lên, sửa lại khăn trải giường, ngó kỹ bà rít một lát, trong khi bà không còn ngó tôi được nữa. Rồi tôi đi ra chỗ cửa sổ. Mưa hắt lộp bộp vào cửa kính, gió thổi rít lên tơi bời. Tôi nghĩ thầm, có một người nằm kia sắp thoát ra ngoài vòng chiến đấu của những yếu tố trên thế gian này. Không biết cái linh hồn đang vật lộn để thoát khỏi cái thể xác của nó kia, khi cuối cùng được giải phóng, sẽ chơi vơi nơi đâu. Trong lúc suy nghĩ về cái điều huyền bí lớn lao ấy, tôi nhớ đến Helenberg. Tôi nhớ lời cô chối chăng. Nhớ lòng tín ngưỡng của cô. Cái quan niệm của cô về sự bình đẳng giữa những linh hồn đã lìa khỏi thể xác. Trong tâm tưởng tôi, còn đang lắng nghe giọng nói của Helen mà tôi vẫn còn rõ. Còn đang hình dung ra cái vẻ người xanh xao tinh anh, bộ mặt tiều tụy và cái nhìn cao cả của cô lúc cô nằm trên giường bệnh âm thầm và thì thầm nói lên niềm ước mong được trở về với Chúa. Thì bỗng một giọng nói yếu ớt thì thào từ cái giường sau lưng tôi. Ai đấy? Tôi biết, đã mấy ngày nay bà Rít không nói được, phải chăng bà đã lại sức? Tôi tiến đến bên giường. Cháu đây thưa mợ. Ai? Cháu nào? Cô là ai? Bà ngạc nhiên nhìn tôi, hơi sợ hãi, nhưng không có vẻ dại nữa. Tôi chẳng biết cô là ai cả. Bessie đâu rồi? Thưa mợ, chị ấy ở ngoài nhà sếp. Bà Rít nhắc lại. Mợ? Ai gọi tôi là mợ thế? Cô không phải là một người trong họ Gibson, nhưng tôi có biết cô. Khuôn mặt, đôi mắt và vầng trán kia tôi trông quen lắm. Trông cô giống. Kìa, cô giống Jane Eyre. Tôi không nói gì cả, sợ nói rõ mình là ai sẽ gây xúc động cho bệnh nhân. Bà nói tiếp. Nhưng tôi sợ mình lầm. Ý nghĩ của tôi đánh lừa tôi. Tôi muốn gặp Jane Eyre nên tưởng tượng ra là giống đấy thôi chứ làm gì có. Với lại 8 năm rồi còn gì, chắc chắn nó phải khác đi nhiều chứ. Bây giờ tôi mới nhẹ nhàng nói cho bà tin rằng chính tôi là người bà đoán và đang muốn gặp. Vì thấy bà hiểu lời tôi và tâm trí bà lúc này đã tỉnh táo hẳn, tôi giải thích cho bà hiểu chị Bessie đã bảo chồng đến Tocnefin tìm tôi ra sao. Bà nói ngay, tôi biết tôi ốm nặng lắm, vừa rồi tôi cố dở mình mà chân tay không sao cử động nổi. Trước khi chết, tôi muốn tâm trí được thảnh thơi. Có những điều lúc khỏe mạnh ít khi nghĩ đến, nhưng trong lúc yếu như bây giờ, thì sao mà nó đè nặng trĩu lên lòng thế? Chị người làm có ở đấy không? Hay ngoài cô ra không còn ai trong buồng này nữa? Tôi nói cho bà yên tâm là chỉ có mình bà với tôi. Được, tôi đã hai lần đối xử sai trái với cô, lúc này tôi rất hối hận. Một là tôi đã không giữ lời hứa với nhà tôi là sẽ nuôi nấng cô như con đẻ. Hai là... Bà ngừng lại, suy cho cùng, có lẽ điều này cũng không quan trọng lắm. Bà lẩm bẩm một mình. Có thể mình sẽ qua khỏi, mà tự hành hạ mình xuống như thế với con bé thì đau khổ lắm. Bà cố gắng cựa mình, nằm lại, nhưng không được. Mặt bà biến sắc, hình như bà cảm thấy một sự chuyển biến gì trong người. Có thể đấy là điểm báo trước phút hấp hối. Thôi, ta phải làm điều đó cho xong đi. Cõi vĩnh hằng đã ở trước mắt. Ta nói cho nó biết là hơn. Cô hãy lại mở ngăn kéo bàn trang điểm của tôi. Ở đấy có một phong thư. Cô cầm lấy. Tôi làm theo lời bà. Bà bảo, đọc thư đi. Bức thư ngắn, lời lẽ như sau. Thưa bà, xin bà làm ơn cho tôi biết địa chỉ của cháu gái tôi là Jane Eyre. Xin bà cho biết cháu nó hiện nay ra sao. Tôi có ý định viết thư ngay cho cháu. Và muốn cháu đến Madeira với tôi. Trời đã phù hộ cho công việc làm ăn của tôi được may mắn. Tôi không lập gia đình, con cái không có, nên muốn nuôi cháu, để khi tôi mất, nó sẽ là người thừa kế gia sản của tôi sau này. Thưa bà, tôi xin... vân vân. John Eyre, Madeira. Bức thư đề cách đây đã 3 năm. Tôi hỏi, Sao cháu không hề được nghe biết chuyện này? Vì tôi ghét cô quá nên không muốn đưa tay ra giúp đỡ để cô trở nên giàu có. Tôi không thể nào quên thái độ đối xử của cô với tôi. Jane, tôi không thể nào quên được vẻ hung dữ của cô mỗi lần cô quay lại chống tôi. Tôi không quên được giọng nói của cô lúc cô nói rằng cô ghê tởm tôi nhất trần đời. Cái nhìn của cô chẳng có vẻ gì là trẻ thơ, và giọng nói của cô quả quyết rằng chỉ nghĩ đến tôi thôi cô cũng đủ phát ốm lên rồi. Và cô lại bảo rằng hẳn tôi đối xử với cô thật là tàn ác khốn nạn. Tôi không thể nào quên được những cảm giác của chính tôi lúc cô chồm lên mà phun ra những lời nói độc địa. Tôi thấy khiếp đảm như khi đánh hoặc xua đuổi một con vật mà nó lại ngước mắt lên như mắt người nhìn lại và nguyền rủa mình bằng giọng nói của người thật. Rót nước cho tôi đi. Ôi, mau lên. Mợ Rít thân mến, tôi nói. Tay đưa nước cho bà. Mợ đừng nghĩ đến những chuyện cũ ấy làm gì nữa. Xin mợ quên đi. Mợ hãy tha thứ cho những lời nói sốc nổi của cháu. Hồi ấy cháu còn nhỏ. Từ bấy đến nay đã 8-9 năm rồi còn gì. Bà không để ý đến lời tôi nói, nhưng khi đã uống một ngụm nước và lấy hơi, bà lại tiếp. Tôi bảo cô rằng tôi không thể quên được chuyện ấy, và tôi đã trả thù bởi vì nếu cô được chú John Error của cô nuôi nấng được trong cảnh nhàn hạ sung sướng, thì tôi không sao chịu nổi. Tôi đã viết thư trả lời ông ta rằng tôi rất buồn vì không đạt ý nguyện. John Error đã chết về bệnh thời khí ở Lowood rồi. Thôi, bây giờ cô muốn làm gì tùy ý. Cô viết thư bảo rằng tôi đã nói sai sự thật đi, trình bày rõ cả sự dối trá của tôi nếu cô muốn. Tôi cho rằng cô sinh ra đời này là để làm khổ tôi. Cho đến giờ phút lâm chung này, tôi cũng vẫn còn bị hành hạ vì nhớ lại một việc làm mà nếu không có cô thì tôi không phạm. Mợ ơi, giá mợ có thể quên điều đó đi và nhìn cháu với một lòng khoan dung thương mến. Bản chất cô xấu lắm. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi cô, làm thế nào mà dòng dã 9 năm trời cô nhẫn nại được trước mọi cách đối xử. Thế mà đến năm thứ 10 sự hung dữ của cô đột nhiên bùng ra, tôi không sao hiểu được đấy. Bản chất cháu không đến nỗi xấu như mợ nghĩ đâu, cháu nóng nảy nhưng không có tâm địa hằn thù. Hồi còn bé, nhiều lần cháu rất muốn được yêu quý mợ nếu mợ cho phép, và bây giờ cháu hết sức mong mỏi được làm lành với mợ. Mợ ơi! Mợ hôn cháu đi. Tôi kề má sát lại môi bà, nhưng bà không hôn tôi, và bảo tôi cúi xuống giường như vậy, đè cả lên người bà, rồi bà lại đòi uống nước. Trong lúc bà uống, tôi nâng bà dậy và giữ bà trong cánh tay tôi. Khi đặt bà xuống giường, tôi lấy tay mình ủ lên bàn tay lạnh giá, dính nhớp của bà. Bà rút những ngón tay yếu đuối ra khỏi tay tôi, mắt đờ dại của bà lảng tránh mắt tôi. Sau cùng, tôi nói với bà. Thôi, mợ yêu cháu, hay ghét cháu là tùy ý mợ, cháu hoàn toàn bỏ qua hết mọi chuyện cũ, bây giờ mợ hãy cầu xin Chúa tha thứ và để cho tâm hồn thư thái. Người đàn bà đau khổ đáng thương, bây giờ bà cố gắng thay đổi nếp suy nghĩ thì cũng quá muộn rồi. Lúc sống bà đã suốt đời thù ghét tôi, thì lúc chết nhất định bà vẫn thù ghét tôi. Lúc ấy, chị người làm bước vào, theo sau là chị Betsy. Tuy thế tôi còn chần chừ ở lại nửa tiếng đồng hồ nữa, hy vọng được thấy một dấu hiệu thân ái nào đấy của bà, nhưng bà không tỏ dấu hiệu gì cả. Ngay sau đó bà lại mê man và không tỉnh lại nữa. Đến 12 giờ đêm hôm ấy, bà mất. Tôi không có mặt ở đấy để vuốt mắt cho bà, cả hai cô con gái cũng vậy. Sớm hôm sau, mọi người cho biết rằng công việc đã xong, lúc ấy thi thể bà Rít được liệm. Eliza và tôi vào nhìn mặt bà. Còn Georgiana thì khóc ầm lên, nói rằng sợ, không dám vào. Cái thân hình của bà Sarah Reed trước kia vạm vỡ hoạt động, lúc này nằm lặng lẽ, cứng đờ. Đôi mắt khắc nghiệt kia đã khép lại dưới vành mi giá lạnh, vừng trán và những nét mặt cứng cỏi còn ghi lại dấu vết của một tâm hồn nghiệt ngã. Đối với tôi, cái thi thể đó là một vật lạ lùng và trang trọng. Lòng dầu dĩ đau buồn, tôi im lặng, ngắm xác bà. Nó chẳng gợi được tình cảm gì êm đềm, dịu dàng, thương cảm hoặc hy vọng hoặc chịu đựng. Nó chỉ làm cho tôi hết sức buồn rầu trước những đau khổ của bà, chứ không phải sự mất mát của tôi. Và chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi âm u, không nhỏ được ra lấy một giọt nước mắt trước cái chết như vậy. Eliza bình tĩnh nhìn xác mẹ. Sau mấy phút yên lặng, cô nói, với một thể chất như thế, đáng lẽ má còn sống lâu nữa, sầu não đã rút ngắn đời má. Môi cô bị giật giật một lát, sau đó cô bước ra khỏi buồng, tôi cũng bước theo, chúng tôi không ai nhỏ lấy một giọt nước mắt nào. Chương 22. Ông Rochester chỉ cho tôi đi trong hạn một tuần lễ, thế mà tôi ở Gaterhead đã một tháng. Sau tang lễ tôi muốn trở về ngay, nhưng Georgiana cứ khẩn khoản giữ tôi lại cho đến khi cô ta đi London. Bây giờ cô đã được ông cậu Gibson mời lên kinh đô chơi, ông về đây để đưa đám bà chị và thu xếp việc gia đình. Georgiana bảo rằng cô sợ phải ở lại một mình với Eliza. Trong lúc buồn bã này cô chẳng tìm thấy chút thông cảm nào của cô chị. Eliza chẳng nâng đỡ cô trong giờ phút hãi hùng, mà cũng chẳng đỡ đần gì cô trong việc sửa soạn cuộc hành trình. Tôi đành phải gắng chịu đựng những nỗi lòng chán nản yếu đuối ấy, và những lời than vãn ích kỷ của cô, và tôi cũng cố giúp cô trong việc khâu vá, sắp xếp áo sống cho cô. Tất nhiên, trong lúc tôi làm giúp thì cô lại ngồi chơi, nên tôi nghĩ bụng. Nếu trời bắt tôi phải sống chung với cô em họ của tôi ạ, thì chúng ta sẽ bắt đầu cuộc đời một cách khác hẳn. Tôi sẽ không chịu ngoan ngoãn gánh lấy phần khó nhọc hộ cô đâu. Tôi sẽ chỉ định phần việc cho cô và bắt cô phải làm tròn, nếu không thì việc sẽ bỏ bể. Tôi cũng sẽ yêu cầu cô im đi, giữ lại trong lòng những lời than vãn dầu dĩ giả dối của cô. Sở dĩ tôi vui lòng kiên nhẫn và dễ dãi như thế này là vì cuộc tiếp xúc giữa cô với tôi chỉ có tính cách tạm thời và xảy đến trong hoàn cảnh tang tóc đặc biệt mà thôi. Sau cùng Georgiana đi London, nhưng bây giờ lại đến lượt Eliza nài tôi lại thêm tuần nữa. Cô bảo rằng chương trình của cô đòi hỏi cô tất cả thì giờ và mọi sự thận trọng. Cô sắp đi đến một nơi xa xôi không ai biết. Suốt ngày cô cài chặt cửa buồng ở lì trong đó đóng hòm xiềng, lôi hết các thứ trong ngăn kéo ra, đốt bỏ các giấy má và không chịu tiếp ai cả. Cô nhờ tôi trông nom nhà cửa, tiếp khách và trả lời những thư chia buồn. Một buổi sáng, cô bảo tôi có thể trở về tùy ý. Cô nói thêm, và tôi cảm ơn cô rất nhiều vì sự giúp đỡ quý báu và thái độ kín đáo của cô. Giữa việc chung sống với một người như cô và chung sống với một Georgiana có điều khác nhau. Cô tự làm lấy phần việc của mình trong cuộc sống, không cần phiền lụy đến ai. Sáng mai, cô nói tiếp, tôi sẽ lên đường sang lục địa. Tôi sẽ nương náu ở nhà thờ Lisler. Cô sẽ gọi đó là một tu viện. Ở đấy tôi sẽ sống một cuộc đời yên tĩnh, không lo bị ai quấy rầy. Tôi sẽ bỏ ra một thời gian tìm hiểu giáo lý của nhà thờ La Mã và sẽ nghiên cứu kỹ hệ thống của giáo lý ấy. Nếu tôi thấy rằng quả đúng như tôi đã dự đoán, đó là hệ thống tốt nhất, bảo đảm hành động của muôn vật một cách tốt đẹp nhất và có nền nếp, thì tôi sẽ quy theo giáo lý La Mã và có lẽ còn khoác áo tu hành nữa. Trước quyết định này, tôi không hề tỏ ra ngạc nhiên mà cũng chẳng có ý can ngăn cô. Tôi nghĩ, khuynh hướng ấy hoàn toàn phù hợp với cô, cầu trời nó đem lại cho cô nhiều điều hay. Lúc chia tay cô bảo tôi, tạm biệt Jane Eyre, người chị họ của tôi, cầu chúc cho cô mọi sự tốt lành. Cô cũng là người có đôi chút lương tri đấy. Tôi trả lời, Eliza, cô cũng chẳng thiếu lương tri, nhưng tôi cho rằng chỉ trong một năm nữa lương tri của cô sẽ bị chôn sống giữa bốn bức tường của một tu viện Pháp thôi. Dù sao, đó chẳng phải là việc của tôi, và nếu con đường ấy hợp với cô thì tôi cũng chẳng băn khoăn làm gì. Cô nói phải, Eliza đáp. Nói vậy, rồi chúng tôi mỗi người đi một ngả, vì tôi không còn dịp nào để nhắc đến Eliza và em gái cô ta nữa, nên tôi có thể nói ngay ở đây là Georgiana lấy chồng khá, một tay giàu có, ăn chơi lọc lõi trên đời, còn Eliza thì đã khoác áo nhà tu, hiện giờ là bề trên cai quản cái tu viện mà cô đã qua thời kỳ tập sự ở đấy, và cô đã cúng cả tài sản của mình vào tu viện. Người ta cảm thấy như thế nào khi trở về nhà sau một thời gian xa nhà lâu hay chóng, tôi không biết. Tôi chưa hề có cảm tưởng ấy. Tôi cũng đã được biết cái cảm tưởng hồi còn thơ ấu. Tôi bỏ đi chơi xa, trở về Gaterhead, bị mắng về tội lầm lầm lì lì. Và sau đấy tôi cũng được biết cái cảm tưởng mỗi khi từ nhà thờ trở về lô út, tôi ao ước được một bữa no nê, được sưởi ấm bên lò ấm ra sao. Nhưng rồi sau cũng chẳng được ăn mà cũng không được sưởi. Những buổi trở về ấy chẳng thú vị và đáng mong ước gì. Chẳng có hòn nam châm nào hút tôi đến một nơi nhất định khiến tôi càng lại gần thì sức hút của nó lại càng mạnh. Tuy nhiên, tôi cũng cứ phải thử quay về Thornfield xem sao. Cuộc hành trình của tôi thật vô vị, một ngày đi 50 dặm, ngủ lại một đêm ở quán trọ, rồi hôm sau lại đi 50 dặm nữa. Suốt 12 giờ đầu, tôi còn nghĩ đến giờ phút lâm chung của bà Reed. Tôi nhìn thấy mặt bà xám ngắt, nhăn nhúm. Tôi thấy giọng nói của bà lạc hẳn đi. Tôi nghĩ đến ngày đưa đám, đến cỗ quan tài, đến chiếc xe tang, đến đám gia nhân và tá điền mặc đồ đen. Số họ hàng thân thích, đi đưa rất ít. Vào mồ, mở rộng, ngôi nhà thờ lặng lẽ và buổi lễ cầu hồn trang nghiêm. Rồi tôi miên man nghĩ đến Elisa và Georgiana, người thì là ngôi sao trong phòng khiêu vũ, người thì chỉ biết sống trong buồng tu kín. Và tôi phân tích sự khác biệt về con người và về tính cách giữa hai chị em. Buổi tối, về tới thành phố lớn, tư tưởng của tôi tản mạn đi. Đêm đến khiến tôi nghĩ sang hướng khác. Đặt mình nằm trên giường quán trọ, tôi gạt những hồi ức để nghĩ đến tương lai. Tôi đang quay về Thornfield, nhưng không hiểu tôi còn ở lại đấy bao lâu nữa. Chẳng lâu đâu, điều ấy thì tôi biết chắc rồi. Trong khi tôi đi vắng, bà Fairfax có gửi thư cho tôi bảo rằng khách khứa ở lâu đài đi cả. Ông Rochester đi London từ 3 tuần lễ trước, nhưng chừng độ nửa tháng nữa ông sẽ trở về. Bà Fairfax đổ chừng ông đi như vậy để sửa soạn lễ cưới, vì ông có nói sẽ mua một cỗ xe mới. Bà bảo bà vẫn lấy làm lạ về chuyện ông định cưới cô Ingram làm vợ, nhưng theo dư luận và như chính mắt bà được thấy thì có lẽ lễ cưới sắp được tổ chức đến nơi rồi. Tôi bụng bảo dạ, nếu còn nghi ngờ về chuyện cưới xin thì bà thực ngây thơ một cách lạ lùng, riêng tôi không nghi ngờ chuyện ấy. Và tôi tự hỏi tiếp, mình biết đi đâu? Suốt đêm tôi nằm mơ thấy cô Ingram, trong giấc mơ về gần sáng, tôi thấy cô đuổi tôi ra khỏi lâu đài Thornfield, đóng sập cửa lại và chỉ cho tôi đi ra một con đường khác. Còn ông Rochester thì đứng khoanh tay trước ngực, nhìn cả hai chúng tôi mà mỉm cười chua chát. Tôi không viết thư báo cho bà Fairfax rõ chính xác hôm nào tôi trở về, vì tôi chẳng muốn họ đem xe đến đón tôi ở Mincot. Tôi định lặng lẽ đi bộ một mình trên chặng đường, và sau khi đã gửi người chủ quán chiếc vali, tôi lặng lẽ rời quán George. Lúc 6 giờ, vào một buổi chiều tháng 6, và lại theo con đường cũ trở về Thornfield. Phần lớn con đường này xuyên qua cánh đồng, và hồi này rất vắng vẻ. Buổi chiều mùa hạ ấy không huy hoàng chói chang nhưng đẹp và êm ả. Dọc đường vẫn còn những người cắt phơi cỏ, tuy bầu trời vẫn mây nhưng vẫn hứa hẹn một thời tiết tốt. Những chỗ không bị mây che, trời trong xanh. Phía trời Tây cũng ấm áp ánh sáng, không bị vẩn đục vì hơi nước, tưởng chừng nơi đó đốt lên một đám lửa. Có một bàn thờ sáng chói ẩn sau tấm màn mây mờ đục như đá vân và qua những kẽ hở lóe ra ánh sáng vàng chói. Con đường trước mắt cứ rút ngắn dần đi, tôi thấy lòng vui vui đến nỗi một lần tôi dừng lại tự hỏi niềm vui đó có nghĩa gì và thầm nhắc mình là nơi tôi đang tới đâu phải là nhà tôi, đâu phải là nơi ở cố định, nơi bạn bè thân mến, mong ngóng đợi chờ. Tôi tự nhủ. Hẳn bà Fairfax sẽ mỉm cười lặng lẽ đón mình và con bé Aden sẽ vỗ tay nhảy bổ đến với mình. Nhưng mình cũng biết rõ là mình chỉ nghĩ đến một người khác thôi, mà người đó thì lại chẳng nghĩ gì đến mình. Nhưng có cái gì bướng bỉnh như tuổi trẻ, có cái gì mù quáng bằng sự thiếu kinh nghiệm, cả hai đều khẳng định rằng được đặc ân nhìn thấy ông Rochester lần nữa là đủ vui rồi, dù ông ấy có nhìn đến mình hay không. Và chúng lại thúc giục tôi, mau lên, trong khi còn có thể, hãy đến với ông ấy đi, vì chỉ vài ngày nữa hay vài tuần nữa là cùng, cô và ông ấy sẽ mãi mãi xa nhau. Tôi phải cố gạt bỏ nỗi đau buồn vừa chớm nở, một ý nghĩ lệch lạc mà chính bản thân tôi không thể nào công nhận và vun sới. Tôi rảo cẳng chạy. Trên cánh đồng Thornfield, mọi người đang cắt xạ hoặc đúng hơn, những người làm ruộng vừa mới nghỉ việc. Họ trở về nhà, bồ cào vác trên vai, lúc này tôi sắp đến nơi rồi, chỉ còn phải qua một hoặc hai cánh đồng nữa là qua đường và đến cổng lâu đài. Hoa hồng nở rộ đầy hàng rào, nhưng tôi cũng chẳng kịp hái vài bông vì tôi muốn vào nhà ngay. Tôi đi qua một cây tường vi, cành lá sum suê nở đầy hoa lả xuống ngang đường, rồi đến một con đường hẹp có những bực đá. Tôi thấy ông Rochester ngồi đó, tay cầm một quyển sách và cây bút chì, ông đang hí hoáy viết. Phải, ông không phải là một bóng ma, vậy mà sao gân cốt tôi rời rã cả ra, tôi mất hẳn tự chủ một lát. Thế là nghĩa làm sao? Tôi không hề nghĩ rằng khi trông thấy ông tôi lại run như thế, hoặc đờ cả người ra không nói được nên lời trước mặt ông. Ngay sau khi định thần lại được, tôi muốn lùi lại, tôi không nên để cho mình lố bịch, tôi biết có thể đi vào trong nhà bằng một lối khác. Cho dù tôi có biết đến 20 lối đi nữa, thì cũng thế thôi vì ông Rochester đã thấy tôi rồi. À, ông kêu lên, đặt sách và bút chì xuống. Cô đây rồi, lại đây nào, cô. Tôi nghĩ mình phải bước lại, mặc dù bước lại với dáng điệu như thế nào tôi cũng không rõ nữa. Tôi khó biết được cử chỉ của mình lúc đó ra sao, tôi chỉ cố làm ra vẻ bình tĩnh và nhất là cố kìm giữ những thớ thịt trên mặt đang dần giật phản lại ý muốn của tôi. Cứ muốn biểu lộ rõ ra tất cả những điều tôi đã quyết định giấu kín. May tôi có tấm mạng mỏng che mặt, nó vẫn buông xuống. Tuy thế tôi vẫn cố gắng để giữ vẻ bình thản đúng mức. Jane Eyre đấy phải không? Cô đi bộ từ Mincote về đấy à? Thôi, đúng là một trò đùa của cô rồi. Cô không bảo xe đi đón và không muốn trở về với tiếng xe lạo xạo trên đường như mọi người tầm thường khác, nhưng lại lẻn về nhà cùng với bóng hoàng hôn, đúng như một giấc mơ hay một cái bóng. Cả một tháng vừa rồi cô làm cái gì? Thưa ông, tôi ở với mợ tôi, bà ấy mất rồi. Thật đúng là một câu trả lời của cô Jane. Xin các vị thiên thần che chở cho tôi. Cô ta từ một thế giới khác về đây, từ nơi cư trú của những người đã chết, và cô ta nói với tôi như vậy khi gặp một mình tôi trong buổi tịch dương. Nếu tôi đủ can đảm, tôi sẽ chạm vào người cô, xem cô là người hay bóng, cô gái ma quái ạ. Nhưng tôi thấy ngay là mình chỉ nắm được cái ánh sáng xanh lè của ma chơi trong cánh đồng lầy thôi. Lang bạt, lang bạt. Ngừng một lát, ông lại nói tiếp. Xa tôi một tháng ròng, tất cả là cô quên hẳn tôi rồi, tôi cam đoan vậy. Tôi biết mình sẽ vui mừng khi gặp lại ông chủ, mặc dù tôi vẫn nơm nớp sợ, chẳng bao lâu nữa ông sẽ chẳng còn là ông chủ nữa, và tôi cũng chẳng còn có nghĩa lý gì đối với ông. Nhưng ít nhất là, theo ý tôi, ông Rochester bao giờ cũng vẫn là một nguồn phong phú, rắc rêu hạnh phúc, và chỉ nếm những mảnh bánh vụn ông vung ra cho những con chim lạc loài xa lạ như tôi, cũng đã là một bữa tiệc huy hoàng rồi. Những lời nói cuối cùng của ông đối với tôi là một liều thuốc quý, hình như nó ngụ ý tôi quên ông hay nhớ ông, điều đó cũng có phần quan trọng đối với ông, và ông nói như Tocqueville chính là nhà của tôi, mà ước gì đây là nhà của tôi thực. Ông vẫn ngồi nguyên trên bậc thềm, tôi cũng không muốn xin phép ông để đi qua. Lát sau, tôi hỏi xem ông có đi London không? Có. Tôi đoán là cô biết chuyện đó là nhờ có phép thần thông. Bà phê pháp viết thư nói chuyện với tôi. Thế bà ấy có bảo cô là tôi đi làm gì không? Ồ, có, thưa ông, mọi người đều biết việc ông làm. Cô Jane à, cô phải đi xem cỗ xe mới được, và cho tôi biết nó có thực xứng đáng với bà Rochester không? Và khi bà Rochester dựa lưng vào cái đệm xe màu đỏ chói ấy, liệu trông có giống nữ hoàng Boadicea không? Cô Jane, tôi ước gì vẻ ngoài của tôi được tương xứng hơn một chút với nàng. Cô là một nàng tiên, cô hãy bảo cho tôi biết liệu cô có thể ban cho tôi chút bùa phép hay cái gì đại loại như vậy khiến tôi trở thành một người giỏi trai không? Điều này vượt khỏi sức mạnh của phép thần, thưa ông. Và tôi nghĩ thầm, chỉ cần có cặp mắt nồng nàn là đủ sức quyến rũ rồi. Đối với cặp mắt ấy, ông đã đủ đẹp trai rồi, hoặc đúng hơn, những nét rắn giỏi của ông có một sức mạnh vượt xa cái đẹp. Đôi khi ông Rochester đọc được cả ý nghĩ của tôi với một sự tinh tường mà tôi không sao hiểu nổi. Lúc này, ông cũng để ý đến câu đáp ngắn ngủi của tôi. Nhưng ông mỉm cười với tôi, nụ cười ấy chỉ riêng ông mới có, nhưng rất ít khi ông dùng đến. Hình như ông cho rằng nó cao đẹp quá, không nên dành cho những mục đích tầm thường. Nó là ánh mặt trời của con tim. Lúc này, ông chiếu rọi ánh dương ấy vào tôi. Cô Jane, đi đi, ông nói và nhường chỗ cho tôi qua bậc thềm. Cô hãy đi lên nhà, cho đôi chân bé nhỏ và lang thang mỏi mệt của cô được nghỉ ngơi trên những cửa của một người bạn. Bây giờ tôi chỉ còn có việc lặng lẽ vâng lời ông, tôi chẳng cần phải nói với ông thêm điều gì nữa. Tôi bước qua bậc thềm, không nói gì, và định từ giã ông một cách bình thản. Nhưng có một sự thôi thúc nào đó giữ tôi lại, một sức mạnh buộc tôi phải quay lại, tôi nói, hay một cái gì trong người nói hộ tôi và ngoài ý muốn của tôi. Cảm ơn lòng tốt của ông Rochester. Tôi rất lấy làm vui mừng được trở về với ông, và bất cứ ông ở đâu, tôi cũng coi chỗ ấy như là nhà của tôi. Chỉ đấy mới là nhà tôi. Tôi bước đi nhanh đến nỗi nếu ông có muốn giữ lại tôi cũng không kịp. Lúc trông thấy tôi, Aden sướng điên người lên. Bà Fairfax đón tôi với mối thiện cảm mộc mạc như mọi khi, còn Lee thì mỉm cười và cả Sophie cũng vui vẻ chào tôi. Bonjour. Tôi thấy dễ chịu quá, còn gì sướng hơn là được mọi người xung quanh yêu mến và cảm thấy sự có mặt của mình làm cho người khác thêm vui vẻ. Chiều hôm ấy tôi nhất định nhắm mắt lại không nhìn vào tương lai, tôi bịt chặt tai để khỏi phải nghe tiếng nói báo trước buổi chia phôi và nỗi đau lòng sắp tới. Sau khi uống trà xong, bà Fairfax cầm lấy đồ đan, tôi ngồi trên một chiếc ghế thấp bên cạnh bà, còn Aden quỳ trên tấm thảm, nép sát người vào tôi, một tình cảm yêu thương lẫn nhau hình như vây quanh chúng tôi trong một bầu không khí thanh bình quý báu. Tôi thầm cầu nguyện cho chúng tôi không phải xa nhau dù sớm hay muộn. Nhưng chợt ông Rochester bước vào, nhìn thấy chúng tôi ngồi như vậy, hình như ông rất hài lòng trước cảnh quây quần thân mật ấy. Ông nói, ông cho rằng bà Fairfax lúc này hẳn là vui mừng vì lại thấy cô gái nuôi, và ông nói thêm là ông thấy Aden cũng sẵn sàng nhai ngau ngáu cái bà mẹ bé nhỏ người anh của nó. Tôi lại hơi có cái hy vọng táo bạo là, ngay cả sau khi đã cưới vợ rồi, ông Rochester cũng sẽ để cho ba chúng tôi vẫn đoàn tụ ở một nơi nào đó, dưới sự che chở của ông, không đến nỗi phải hoàn toàn xa lánh tia nắng ấm của sự hiện diện của ông. Suốt nửa tháng sau ngày tôi trở lại, lâu đài Thocknerfield vẫn có vẻ lặng lẽ như không, chẳng thấy ai đả động gì đến chuyện đám cưới của ông chủ, mà tôi cũng chẳng thấy có sự sửa soạn gì cho việc cưới xin. Hầu như ngày nào tôi cũng hỏi bà Fairfax xem bà có nghe thấy quyết định gì chăng, nhưng lần nào bà cũng trả lời không. Có một lần bà hỏi thẳng ông Rochester xem bao giờ ông mới định đưa cô dâu về, nhưng ông chỉ trả lời bằng một câu nói đùa và nhìn thẳng bà bằng con mắt lạ lùng. Vì thế, bà cũng chẳng hiểu ý ông ra sao. Có điều đặc biệt khiến tôi ngạc nhiên là không hề có một cuộc đi lại nào cả, cả đến những cuộc thăm viếng Ingram Park cũng không. Đã hẳn rằng nó cách Thocknerfield những 20 dặm đường ở ven một quận khác, nhưng đã yêu nhau thì tam tứ núi cũng trèo mới phải chứ. Đối với một tay kỵ sĩ lão luyện và dẻo dai như ông Rochester, thì chỉ đi mất một buổi sáng là cùng. Tôi bắt đầu vuốt ve cái hy vọng mà tôi không có quyền tin rằng cuộc hôn nhân đã tan vỡ, rằng dư luận đã hiểu lầm cả, rằng một bên hoặc cả hai cũng đã thay đổi ý kiến. Tôi thường quan sát nét mặt của ông chủ xem có vẻ gì bực bội hoặc buồn sầu không, nhưng tôi không hề thấy vẻ mặt ông tỏ ra u sầu hoặc khổ não. Nếu có những lúc tôi và Aden gần bên ông mà tôi không vui hoặc chán nản, thì ông lại tỏ ra vui vẻ. Chưa bao giờ ông lại hay gọi tôi đến bên ông như thế. Chưa bao giờ ông biểu lộ lòng tốt đối với tôi hơn thế. Và hỡi ôi, cũng chưa bao giờ tôi lại yêu ông đến thế. Chương 23. Một mùa hè huy hoàng trái trang trên đất nước Anh. Rất ít khi đất nước bốn bề sóng vỗ của chúng ta được hưởng cảnh bầu trời quang đãng, ánh nắng tưng bừng như thế dù chỉ trong một ngày. Y như thể từ phương Nam, một chuỗi ngày của nước Ý đã tràn tới như một bầy chim lữ hành hạ cánh nghỉ ngơi trên những mỏm núi Amberton. Cỏ khô ngoài đồng đã được cắt về quanh Thocknerfield, cánh đồng xanh dờn trơ gốc rạ, những con đường trắng xóa khô cứng, cây cối thấm màu tươi, các hàng rào và những cành lá tùm xanh thẫm tương phản với màu nắng sáng của những cánh đồng quang đãng nằm lọt ở giữa. Buổi tối hôm trước ngày lễ Thánh Răng, mệt mỏi vì suốt nửa ngày trời nghịch hái những quả dâu dại trên đường hay khi mặt trời xế bóng, Aden đã lên giường ngủ. Tôi đợi cho nó ngủ rồi mới bước ra vườn. Lúc này là giây phút đẹp đẽ nhất trong cả ngày. Ánh nắng chói chang đã tắt, sương lạnh chiều hôm buông xuống cánh đồng còn nóng hồi và đỉnh đồi nắng xém. Chỗ mặt trời vừa lặn xuống một cách bình dị, không gợn một áng mây, tỏa ra một vùng đỏ ối hùng vĩ, sáng chóa màu ngọc đỏ thắm và màu lửa rực cháy, tập trung ở một điểm trên đỉnh đồi và tỏa rộng ra đến nửa vòm trời. Màu sắc nhạt dần, nhạt dần. Phương Đông có một vẻ đẹp riêng của nó. Nền trời xanh thẳm nổi lên một viên ngọc bình dị, một ngôi sao cô đơn mới mọc. Lát nữa nó sẽ khoe sáng với hàng Nga, song nàng vẫn còn lần dưới chân trời. Tôi đi thủng thỉnh một lát trên đường đá tảng, nhưng bỗng từ một cửa sổ nào đó thoảng ra một mùi khói thuốc lá nhẹ nhàng, quen thuộc. Tôi nhắc thấy cửa sổ phòng đọc sách hé mở. Biết rằng từ chỗ ấy người ta có thể quan sát được tôi, nên tôi rảo bước vào vườn cây. Không có chỗ nào kín đáo và có vẻ bồng lai hơn chỗ này. Cây cối tùm, hoa nở khắp nơi. Một bên có một bức tường thật cao ngăn cách với sân, còn bên kia một con đường trồng toàn cây rẻ che khuất bãi cỏ. Đằng cuối vườn là một hàng rào đổ, chỗ này chỉ bị ngăn cách với cánh đồng cô quạnh bên ngoài bằng một con đường ngoằn ngoèo dẫn đến hàng rào, hai bên trồng toàn cây nguyệt quế. Đầu đường có một cây rẻ gai khổng lồ và một dãy ghế dài ôm vòng lấy gốc cây. Chỗ này người ta có thể đi tha thần mà không sợ bị ai nhìn thấy. Trong cảnh tịch mịch ấy, sương êm đềm rơi, bóng chiều buông xuống, tôi cảm thấy như mình có thể ở mãi chốn này được. Nhưng trong khi lần bước theo những bồn cây đầy hoa quả ấy, bị ánh trăng mới mọc tỏa xuống mảnh vườn thưa quyến rũ, bỗng tôi dừng bước, chẳng phải vì nghe thấy hoặc trông thấy gì, mà chính vì có một mùi thơm lại thoảng đến. Hoa lan, hoa tường vi, hoa nhài, hoa cẩm chướng và những đóa hoa hồng đã từ lâu chịu nhường không thoảng hương chiều. Mùi thơm kia chẳng phải là mùi cỏ, mùi hoa. Đó là, tôi biết rõ lắm, đó là mùi khói thuốc lá của ông Rochester. Tôi nhìn quanh và lắng nghe. Tôi trông thấy những cây chĩu nặng quả chín. Tôi nghe thấy một tiếng chân bước tới, nhưng cái mùi thơm kia cứ tăng mãi lên, tôi phải lánh đi mới được. Tôi tiến lại gần cái cửa ngách dẫn tới lùm cây, thì thấy ông Rochester bước vào. Tôi rẽ sang cái hốc tường phủ cây trường xuân, chắc ông ấy chẳng đứng ở đây lâu, rồi rẽ quay về chỗ cũ ngay thôi, và nếu tôi ngồi im thì ông sẽ không sao nhìn thấy tôi được. Nhưng không, đối với ông cảnh chiều tà cũng thú vị và khu vườn cổ kính này cũng hấp dẫn như đối với tôi. Ông lững thững bước đi, lúc thì nâng những cánh phúc bồn tử để ngắm những quả nặng trĩu to như quả mận, lúc thì hái một trái anh đào chín mọng bên tường, lúc lại cúi xuống gần một cụm hoa để ngửi hương thơm, hoặc ngắm một hạt sương chiều còn đọng trên cánh hoa. Một con bướm đêm to bay gần tôi, đập cánh phần phật, rồi nhẹ nhàng đậu trên một nhánh cây ngay dưới chân ông Rochester. Ông trông thấy con bướm, bèn cúi xuống ngắm nó. Tôi nghĩ bụng, lúc này ông đang quay lưng về phía mình, lại cũng đang mải nhìn con bướm, có lẽ mình bước thật nhẹ, mà lùi đi thì ông chẳng biết đâu. Tôi đi trên bờ cỏ để khỏi có tiếng kêu lạo xạo, ông đang đứng cách chỗ tôi, phải đi qua chừng một hoặc hai ba bước. Con bướm có vẻ làm cho ông chú ý lắm. Tôi thầm nghĩ, mình sẽ đi qua rất dễ dàng. Trăng mới mọc chưa cao, bóng ông ngả dài trên mặt đất. Lúc tôi bước qua bóng ông thản nhiên nói không quay đầu lại. Cô Jane, lại đây mà xem con bướm này. Tôi đi không một tiếng động, ông không có mắt ở sau lưng, dễ thường bóng ông biết cảm giác chăng? Thoạt tiên tôi giật mình, rồi tôi bước lại gần ông. Cô nhìn đôi cánh nó mà xem, nó làm tôi nhớ lại những con bướm ở quần đảo Anti. Ở nước Anh, ít khi người ta thấy một con bướm đêm to và sặc sỡ như thế này. Kia, nó bay rồi. Con bướm vật vờ bay đi, tôi cũng định kín đáo rút lui, nhưng ông Rochester bước theo tôi, và khi chúng tôi đi tới cách cửa ngách, ông bảo, quay lại thôi, tối nay đẹp trời thế này mà ngồi ru rú trong nhà thì thực đáng hổ thẹn. Chắc chẳng ai nỡ đi ngủ vào lúc mặt trời lặn, bắt gặp mặt trăng lên như thế này. Tôi có một cái tệ, là mặc dù nhiều khi có thể ứng đối quá nhanh, nhưng lại có lúc muốn tìm một lời cáo từ mà lưỡi cứ cứng lại, không nói được, mà trường hợp này thường xảy ra vào những lúc chỉ cần một câu nói đơn giản hoặc một cớ xuôi tai để gỡ cho thoát khỏi một thế bí. Tôi không muốn đi một mình với ông Rochester vào giờ này trong vườn cây tối tăm, nhưng tôi không viện ra được một cớ gì để từ biệt ông. Tôi chậm chạp bước theo ông, tâm trí bận tìm cách thoát, nhưng chính ông thì vẫn rất điềm đạm và cũng rất nghiêm nghị, khiến tôi đâm xấu hổ vì cảm thấy mình bối rối. Cái hại, nếu có điều gì là hại ngay cho lúc ấy hoặc có thể sẽ xảy ra, hình như chỉ nằm trong ý nghĩ của tôi thôi, còn tâm trí ông vẫn thanh thản, không biết tới. Cô Jane, ông bắt đầu nói, lúc chúng tôi bước vào con đường trồng nguyệt quế và thùng thình đi về phía hàng rào đổ có cây rẻ gai. Về mùa hè, Tocnofin là một nơi thú vị, có phải không cô Jane? Vâng, thưa ông. Hẳn là cô đã gắn bó với một mức độ nào đó với cái nhà này, vì cô là người có mắt biết thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên và có nhiều cảnh quyến luyến, phải không? Vâng, quả là tôi có gắn bó với Tocnofin. Và mặc dù tôi không hiểu ra sao, nhưng tôi cũng cảm thấy hình như cô có phần yêu cái con bé Aden ngớ ngẩn và cái bà phê phắc chất phác kia nữa. Vâng, thưa ông, tôi mến cả hai, nhưng mỗi người tôi mến một cách khác. Và cô sẽ buồn khi phải xa họ chứ? Vâng. Đáng tiếc, ông nói rồi thở dài và yên lặng. Việc đời thường vẫn thế, ông lại tiếp ngay. Vừa nghỉ ngơi ở một nơi dễ chịu chưa ấm chỗ, thì đã có tiếng gọi ta phải đứng dậy lên đường vì giờ nghỉ hết rồi. Tôi hỏi. Tôi phải đi ư, thưa ông? Tôi phải rời bỏ Tocnofin sao? Tôi cho là cô phải đi, cô Jane ạ. Tôi rất tiếc. Jane, nhưng tôi cho là chắc chắn cô phải đi. Thật là một tin sét đánh ngang tai, nhưng tôi không chịu ngã quỵ. Được, thưa ông, tôi sẽ sẵn sàng khi nào có lệnh lên đường. Có lệnh bây giờ đấy, tôi phải báo cho cô ngay tối nay. Vậy ông sắp thành hôn phải không, thưa ông? Đúng thế. Chính thế. Cô vẫn có khiếu nhận xét tinh nên đoán đúng ngay. Sắp cưới, thưa ông. Cũng sắp. Cô em, nghĩa là cô Error ạ. Và cô hãy nhớ lại, Jane, rằng lần đầu tiên khi chính tôi hoặc dư luận cho cô biết là tôi có ý định chồng một cái nút thiêng liêng vào cổ trai già chưa vợ của mình để bắt đầu sống cảnh chồng vợ thần tiên. Tóm lại, để ôm cô Ingram vào lòng, cô ấy thì ôm cả một vòng tay mới xòe, nhưng đấy lại là chuyện khác. Một báu vật như cô Ingram diễm lệ của tôi thì bao nhiêu nữa cũng không là chán. Vậy thì, như tôi đã nói, kia, cô nghe tôi chứ, cô Jane? Cô đừng quay đầu đi nhìn theo những con bướm khác như thế chứ. Đấy chỉ là một con thiêu thân. Cô em ạ, đang rời xa tổ ấm. Tôi muốn nhắc cô nhớ rằng chính cô là người đầu tiên đã bảo tôi với thái độ kín đáo mà tôi kính trọng ở cô, với tính biết lo xa, thận trọng và khiêm nhường, rất thích hợp với địa vị của cô, một người có trách nhiệm và phụ thuộc. Rằng trong trường hợp tôi kết hôn với cô Ingram, thì cả cô lẫn Aden đều đi khỏi nơi này là hơn. Tôi bỏ qua cái ngụ ý phê phán tính tình người yêu của tôi bao hàm lời gợi ý ấy. Thực vậy, khi nào cô đi xa rồi, Jenna, tôi sẽ cố quên điều đó. Tôi sẽ chỉ lưu ý đến sự sáng suốt của câu nói khiến tôi đã lấy nó làm phương châm hành động. Aden phải đến trường nội trú. Còn cô Era, cô phải tìm chỗ làm mới. Vâng, thưa ông, tôi sẽ đăng báo tìm việc ngay lập tức. Và trong khi chờ đợi, tôi nghĩ vẫn có thể ở lại đến khi tìm được nơi trú ngụ khác. Nhưng tôi ngừng lại ngay, cảm thấy rằng mình không nên nói dài làm gì, và giọng nói của tôi lúc đó không còn hoàn toàn bình tĩnh. Tôi hy vọng chừng một tháng nữa tôi sẽ là chú rể, ông Rochester nói tiếp, và trong thời gian này chính tôi sẽ tìm việc làm và chỗ ở giúp cô. Cảm ơn ông, tôi rất tiếc là đã làm... Ồ, không cần gì phải cảm ơn làm gì. Tôi cho rằng khi một người làm công đã làm đầy đủ bổn phận như cô, thì người ấy có quyền đòi hỏi ở người chủ bất cứ một sự giúp đỡ nhỏ nào trong phạm vi khả năng của ông ta. Tôi đã nghe bài nhạc tương lai của tôi nói chuyện có một chỗ làm mà tôi nghĩ rất hợp với cô. Đó là việc dạy năm cô gái bà Dionysius Ogon trong biệt thự Bitternut ở Connacht, xứ Ireland. Nghe nói ở đấy nhân hậu lắm. Xa quá, thưa ông. Cần gì, một thiếu nữ khôn ngoan như cô thì có ngại gì phải đi xa? Tôi không ngại đi, mà chỉ ngại xa xôi và biển cả ngăn cách... Ngăn cách cái gì, cô Jane? Với nước Anh, với Tocnefin và... Và gì? Và ông. Tôi buột miệng nói câu này, và tôi cũng không chủ động kìm được nước mắt cứ trào ra. Tuy nhiên tôi tránh không nức nở lên thành tiếng để đến nỗi bị nghe thấy. Nghĩ đến bà Ogon và biệt thự Bitternut, tôi thấy lòng lạnh giá. Càng thấy lạnh hơn... Nghĩ tới những đợt sóng cồn hình như trời sinh ra để xô vào giữa tôi và ông chủ hiện đang đi bên cạnh tôi. Nhưng điều làm cho lòng tôi càng tê tái là giải đại dương còn mênh mông hơn, tiền tài, đẳng cấp, tục lệ, xen vào giữa tôi và người mà tự nhiên tôi phải yêu, không sao tránh được. Tôi lại nói, xa xôi quá. Xa thật, hẳn thế. Và khi cô đến biệt thự Bitternut ở Connacht, Ireland, thì tôi sẽ không bao giờ gặp cô nữa, cô Jane ạ. Có phần chắc là như vậy. Tôi chưa bao giờ đến Ireland. Tôi chẳng thích thú gì cái xứ sở ấy lắm. Chúng ta đã là những người bạn tốt đối với nhau, có phải như thế không, cô Jane? Vâng, thưa ông. Thế thì khi những người bạn sắp phải chia tay, họ càng muốn gần gũi nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại. Cô hãy lại đây, chúng ta sẽ bình tĩnh nói chuyện về cuộc hành trình và phút chia tay khoảng độ nửa giờ thôi, trong khi mà những vì sao lấp lánh mọc lên trên bầu trời xa kia. Đây là cây rẻ gai, đây là cái ghế dài kê dưới gốc cây già. Lại đây, ta sẽ cùng nhau thư thái ngồi trên ghế đêm nay. Dù sau này ta sẽ không bao giờ còn được ngồi đó với nhau nữa. Ông kéo tôi cùng ngồi xuống. Ireland kể cũng xa xôi thật, Jane ạ. Tôi rất buồn phải để cô bạn bé bỏng của tôi vào những cuộc hành trình vất vả như thế. Nhưng nếu không còn cách gì hơn thì biết làm cách thế nào? Jane, cô có nghĩ rằng cô có phần nào thân thiết đối với tôi không? Lúc này tôi không dám trả lời gì, tim tôi đang tràn đầy cảm xúc. Bởi vì, ông nói, đôi khi tôi có một cảm tưởng kỳ lạ đối với cô, nhất là những lúc cô ở bên tôi như bây giờ. Hình như trong trái tim tôi có một sợi dây không sao gỡ được, ràng buộc với một sợi dây tương tự ở trái tim trong thân hình nhỏ nhắn của cô. Và nếu dải eo biển gầm sóng kia, với gần 200 dặm đường trên đất liền nữa, ngăn cách chúng ta, thì tôi e sợi dây cảm thông ấy sẽ đứt, và tôi có linh cảm rằng lúc đó tôi sẽ bị ứa máu trong tim. Còn cô, chắc cô sẽ quên tôi. Điều đó thì không bao giờ, thưa ông biết... Tôi không sao nói tiếp được. Jane, cô có nghe thấy tiếng họa mi hót trong rừng không đấy? Cô hãy lắng tai. Vừa lắng nghe, tôi vừa khóc nức lên vì tôi không nén nổi xúc động lâu hơn nữa. Tôi đành đầu hàng trước nỗi đau đớn gay gắt khiến toàn thân tôi rung chuyển. Lúc tôi nói được nên lời, ấy chỉ là để biểu lộ cái ước vọng mãnh liệt là thà tôi đừng sinh ra đời làm gì hoặc đừng biết đến Tocnefin cho xong. Có phải vì xa Tocnefin mà cô buồn không? Nỗi đau đớn và tình yêu kích thích ở trong tôi một xúc động mãnh liệt, muốn choán cả tâm hồn tôi, giành lấy quyền hành, đòi chiếm ưu thế, để thắng, để sống, để vươn lên và cuối cùng để thống trị và đúng thế, để lên tiếng. Tôi buồn vì phải xa Tocnefin, tôi yêu Tocnefin, tôi yêu nó, vì tôi đã sống ở đây một cuộc sống đầy đủ và sung sướng, ít xa cũng có những lúc như vậy. Tôi đã không bị chà đạp, không bị dè dúng, tôi đã không bị chôn vùi cùng những tâm hồn thấp kém, bị loại trừ ra khỏi mọi ánh sáng cảm thông với những cái gì sán lạn, cương nghị và cao thượng. Tôi đã được trò chuyện đối mặt với người mà tôi sùng kính, người làm cho tôi vui thích, một tâm hồn độc đáo, hùng mạnh và phóng khoáng. Tôi đã được biết ông Rochester, và ý nghĩ dứt ra đi mãi mãi xa ông khiến tôi hãi hùng khiếp sợ. Tôi thấy rõ việc tôi đi là cần thiết, khác nào tôi trông thấy cái chết không tránh được. Ông chợt hỏi tôi, cô thấy sự cần thiết đó ở đâu thế? Ở đâu ư? Chính ông đã đặt nó trước mắt tôi. Dưới hình thức nào? Dưới hình thức cô Ingram, một người đàn bà quý phái và đẹp, vị hôn thê của ông. Vị hôn thê của tôi? Vị hôn thê nào? Tôi có vị hôn thê nào đâu. Nhưng rồi ông sẽ có. Phải, tôi sẽ có. Ông nghiến răng lại. Vậy tôi phải ra đi. Chính ông bảo thế. Không, cô phải ở lại. Tôi xin thề như vậy và sẽ giữ lời thề. Xin thưa với ông rằng tôi phải ra đi. Tôi đáp, bị kích thích bởi một cái gì sôi nổi bồng bột. Ông cho rằng tôi có thể cứ ở lại đây là một người vô nghĩa đối với ông sao? Ông nghĩ tôi là một kẻ đần độn, một cái máy không tình cảm, có thể cam chịu cho người ta rằng mất miếng bánh ở miệng mình, để cho người ta hắt giọt nước thần tiên trong chén của mình đi chăng? Ông nghĩ vì tôi nghèo khổ, tối tăm, xấu xí, nhỏ bé, mà tôi không có tâm hồn, có tình cảm như ông. Và nếu trời phú cho tôi có đôi chút nhan sắc, lại có tiền của nữa, thì hẳn tôi có thể làm cho ông khó mà xa tôi được, cũng như hiện giờ tôi thấy khó xa ông. Hiện tôi nói chuyện với ông đây không phải là theo tập tục, theo quy ước, mà cũng không phải là qua con người bằng xương, bằng thịt. Đây chính là linh hồn tôi nói chuyện với linh hồn ông, như thể ông và tôi đều đã qua những nấm mồ và cùng đứng bình đẳng với nhau dưới chân Thượng Đế, như hiện chúng ta đang bình đẳng. Như chúng ta đang bình đẳng, ông Rochester nhắc lại, đúng thế đấy. Ông nói thêm và vòng hai tay ôm lấy tôi, ghì tôi vào ngực, hôn lên môi tôi. Đúng thế đấy, Jane ạ. Vâng, đúng thế, thưa ông. Tôi tiếp theo. Nhưng cũng không phải thế đâu, vì ông là người đã có vợ, hoặc cũng gần như một người đã có vợ, mà lại lấy một người thấp kém hơn ông, một người mà ông không có thiện cảm. Mà tôi tin rằng, ông không yêu thực sự, vì tôi đã trông và nghe thấy ông giễu cợt người ấy. Tôi thì tôi sẽ coi khinh một cuộc hôn nhân như thế, vì vậy tôi là người tốt hơn ông. Ông hãy để tôi đi. Đi đâu, Jane? Đi Ireland ư? Vâng, đi Ireland. Tôi đã nói ra những điều tôi nghĩ và bây giờ tôi có thể đi bất cứ nơi nào. Jane, hãy bình tĩnh, đừng vùng vẫy như thế, như một con chim rừng cuồng loạn, bứt tuột cả lông của chính mình trong cơn thất vọng. Tôi chẳng phải là chim, mà chẳng có lưới nào ràng buộc được tôi cả. Tôi là một con người tự do với một ý chí tự chủ. Tôi nghe theo ý chí của tôi mà dã từ ông. Một lần nữa, tôi lại cố gắng vùng ra khỏi cánh tay ông Rochester và đứng thẳng trước mặt ông. Ông nói, ý chí của cô sẽ định đoạt số phận cô. Tôi xin dâng cô cuộc đời tôi, trái tim tôi và nửa phần gia sản của tôi. Ông đóng kịch chỉ làm tôi buồn cười. Tôi cầu xin cô sống bên tôi suốt đời, làm cái hình bóng của tôi và là một người bạn thân yêu nhất của tôi trên thế gian này. Người ấy ông đã chọn rồi. Ông không được thay đổi nữa. Jane, cô hãy bình tĩnh một lát. Cô quá bồng bột đấy. Tôi cũng sẽ bình tĩnh lại đây. Một làn gió nhẹ lướt trên con đường trồng những cây trúc đào, làm rung động những cành cây rẻ, rồi lang thang bay xa đi mãi. Tới một nơi vô định, rồi tắt hẳn. Lúc ấy chỉ có tiếng chim họa mi vọng tới, lắng nghe chim hót, tôi lại khóc. Ông Rochester ngồi yên lặng, nhìn tôi với một vẻ dịu dàng, nghiêm chỉnh. Một lúc sau, ông mới nói. Ngồi sát lại gần tôi, cô Jane, chúng ta hãy cùng nhau bày tỏ và hiểu nhau. Tôi sẽ không bao giờ lại bên ông nữa. Bây giờ tôi đã thoát ra được, tôi không thể nào trở lại được nữa. Nhưng cô Jane, tôi yêu cầu cô như yêu cầu người vợ, chỉ có cô là tôi định tâm cưới làm vợ thôi. Tôi im lặng. Tôi cho rằng ông giễu cợt tôi. Lại đây, Jane, lại gần đây. Giữa tôi và ông còn có người vợ chưa cưới của ông. Ông đứng dậy, bước một bước đến bên tôi. Vợ chưa cưới của tôi ở đây, ông nói và lại kéo tôi vào lòng. Vì đây là con người xứng hợp với tôi, là hình bóng của tôi. Jane, cô vui lòng lấy tôi không? Tôi vẫn không trả lời, vẫn cố rút ra khỏi cánh tay ông vì tôi vẫn không tin lời ông. Cô nghi ngờ tôi phải không, Jane? Nghi lắm chứ. Cô không có lòng tin đối với tôi sao? Không một chút nào hết. Tôi là một kẻ dối trá trước mắt cô sao? Ông sôi nổi hỏi. Cô bé đang nghi ơi, rồi cô sẽ phải tin. Tôi có tình yêu đối với cô Ingram không? Không, điều đó cô biết đấy. Cô ấy có tình yêu đối với tôi không? Không, tôi đã mất công xác minh điều này. Tôi tung tin cho lọt đến tai cô ta rằng tài sản của tôi thật ra không bằng 1/3 số thiên hạ vẫn tưởng. Và sau đó tôi đích thân đến xem kết quả ra sao, thì cả hai mẹ con cô ta tỏ ra lạnh nhạt hẳn. Tôi không muốn, tôi không thể nào lấy cô Ingram được. Còn cô, một con người lạ lùng, một con người siêu phàm, thì tôi yêu như máu thịt của tôi. Cô, người thiếu nữ nghèo và tối tăm, bé bỏng và nhan sắc tầm thường như thế, hầu như tôi cầu khẩn cô hãy nhận lời lấy tôi làm chồng. Thế nào? Tôi ư? Tôi thốt lên trước sự nhiệt tình và đặc biệt trước vẻ sỗ sàng của ông. Tôi bắt đầu tin là ông chân thực. Tôi, một kẻ không có lấy một người thân trên đời, trừ ông ta, nếu ông quả là bạn thân của tôi, và trong túi không có lấy một xi linh ngoài tiền ông cho tôi. Chính cô, Jane ạ, cô phải là của riêng tôi, hoàn toàn là của tôi. Cô có muốn thuộc về tôi không? Hãy nói bằng lòng đi, nói ngay đi. Ông Rochester, ông hãy quay ra phía ánh trăng để tôi nhìn mặt ông đã. Tại sao vậy? Vì tôi muốn đọc rõ nét mặt của ông. Quay ra đi. Đây, cô sẽ thấy khó đọc không kém một trang giấy đã bị vò nhàu nát. Cô đọc đi, nhưng mau lên vì tôi đau khổ lắm. Mặt ông xúc động và đỏ bừng lên với những đường nét bị co giật và đôi mắt lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Ồ, Jane, cô hành hạ tôi. Ông kêu lên, với cái nhìn soi mói nhưng thủy chung và độ lượng của cô đã hành hạ tôi đấy. Tôi hành hạ ông sao được, nếu ông thành thực, nếu lời đề nghị của ông chân tình, thì tình cảm duy nhất của tôi đối với ông phải là lòng biết ơn và tận tụy. Những tình cảm ấy hành hạ ông sao được? Biết ơn. Ông thốt lên và sôi nổi nói tiếp, Jane, hãy nhận lời tôi mau đi, hãy bảo Edua, hãy gọi thẳng tên tôi, Edua. Em bằng lòng lấy anh. Ông nói đứng đắn đấy chứ. Ông có thực lòng yêu tôi không? Ông có thành thực mong muốn lấy tôi làm vợ không? Tôi rất thành thực, và nếu phải thề cho em vừa lòng, tôi xin thề. Vậy thì thưa ông, em sẽ làm vợ ông. Gọi là Edua, người vợ bé bỏng của tôi. Edua thân yêu. Sát lại gần đây, hoàn toàn gần gũi tôi. Và bằng một giọng rất trầm, ông ghé sát vào tai tôi nói tiếp, kề má bên má tôi. Em hãy gây hạnh phúc cho tôi cũng sẽ gây hạnh phúc cho em. Rồi ông lại tiếp, cầu Thượng Đế xá tội cho tôi và mong rằng con người đừng can thiệp vào đây. Tôi đã được nàng, tôi sẽ giữ lấy nàng. Sẽ chẳng có ai can thiệp vào đâu, thưa ông. Em chẳng còn ai họ hàng để xen vào việc đôi ta. Không có ai, thế thì tốt nhất rồi, ông nói. Và nếu lúc ấy tôi không yêu ông lắm, thì tôi đã có thể nghĩ rằng trong giọng nói và cái nhìn hứng khởi của ông có một vẻ gì man dợ. Nhưng rồi bên ông bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng chia ly, được gọi lên thiên đường của cuộc kết hôn, tôi chỉ nghĩ đến niềm hạnh phúc được uống trong một dòng suối chan hòa như vậy. Ông cứ hỏi đi hỏi lại, em có sung sướng không, Jane? Và tôi cũng nhắc đi nhắc lại, có. Sau đấy ông lẩm bẩm, sự này sẽ chuộc lỗi trước, sẽ chuộc lỗi trước. Ta đã chẳng thấy nàng cô đơn, lạnh lẽo và không người an ủi sao? Ta chẳng sẽ bảo vệ, nâng niu và an ủi nàng sao? Trong lòng ta chẳng phải có tình yêu, và trong quyết định của ta chẳng phải có sự thủy chung hay sao? Cái đó sẽ chuộc tội cho ta trước tòa án của Thượng Đế. Ta biết hóa công tán thành việc làm của ta, còn đối với sự phê phán của trần thế, ta coi thường. Đối với dư luận của người đời, ta thách đấy. Nhưng có sự gì ở trên đời vậy? Trăng chưa lặn mà hai chúng tôi đã bị bóng tối bao phủ. Ngồi sát liền bên mà tôi cũng không nhìn rõ mặt ông chủ tôi. Cái gì đã làm cho cây rẻ đau đớn nhỉ? Nó quằn quại, rên rỉ trong khi gió rít trên con đường nguyệt quế và thổi thốc vào hai chúng tôi. Chúng ta phải vào nhà thôi, ông nói. Tiết trời đã thay đổi. Tôi có thể ngồi bên em suốt cho đến sáng, Jane ạ. Tôi nghĩ thầm, em cũng có thể ngồi bên ông như vậy. Có lẽ tôi sắp nói ra lời như thế, thì bỗng một tia chớp sáng lóe, bỗng xé đám mây tôi đang nhìn, và một tiếng sét nổ vang, tiếp theo là một hồi sấm ầm ầm ngay trên đầu. Tôi chỉ còn kịp nghĩ đến dấu cặp mắt bị chói lòa vào vai ông Rochester. Mưa đổ xuống như chút. Ông kéo tôi chạy vội theo con đường qua vườn vào nhà, nhưng đến ngưỡng cửa thì chúng tôi đã ướt sũng cả rồi. Vào tới phòng lớn, ông cởi khăn san cho tôi và đang rũ mớ tóc tơi bời của tôi cho hết nước, thì bà Fairfax bước ra khỏi buồng bà. Mới đầu tôi không trông thấy bà, cả ông Rochester cũng vậy. Đèn vẫn còn thắp, đồng hồ điểm 12 tiếng. Ông Rochester giục, em thay áo ướt ngay đi, và trước khi em đi, chúc em ngủ ngon em yêu dấu. Ông hôn tôi liên tiếp mấy cái liền. Rời khỏi cánh tay ông, tôi vừa nhìn lên thì thấy ngay bà quả phụ đứng sững sờ ra đấy, nét mặt tái đi, nghiêm nghị. Tôi chỉ mỉm cười với bà và chạy luôn lên gác, nghĩ bụng. Để lúc khác sẽ giải thích cho bà ấy nghe. Tuy nhiên khi lên đến buồng, nghĩ đến chuyện bà ta có thể nhất thời hiểu lầm về cảnh tượng vừa chứng kiến, tôi cũng cảm thấy bứt rứt. Nhưng rồi niềm vui lại xóa ngay mọi tình cảm khác. Ngoài trời, tuy gió thổi mạnh là thế, tuy sấm động ầm ầm ngay trên đầu, tuy chớp giật sáng lòe liên tiếp, mưa tuôn suốt 2 tiếng đồng hồ như thác là thế, mà tôi không hề cảm thấy sợ hãi chút nào. Trong khoảng thời gian ấy, 3 lần ông Rochester đến cửa buồng tôi hỏi xem có thấy yên ổn và bình thường không. Thái độ đó là niềm an ủi, là sức mạnh giúp cho tôi thắng tất cả. Sớm hôm sau, tôi còn nằm trên giường, đã thấy Aden chạy vào mách tôi rằng cây rẻ lớn đằng cuối vườn đêm qua đã bị sét đánh gãy làm đôi. Chương 24. Tôi vừa trở dậy mặc áo vừa nghĩ đến sự việc xảy ra đêm qua và tự hỏi có phải đó là một giấc mơ không? Mãi đến khi lại nhìn thấy ông Rochester và nghe ông nhắc lại những lời yêu đương và hứa hẹn, tôi mới tin đó là chuyện thật. Trong lúc chải đầu, ngắm mặt mình trong gương, Tôi cảm thấy nhan sắc mình không tầm thường như trước nữa. Mặt tôi ánh lên niềm hy vọng rạng rỡ và màu sắc của sức sống. Mắt tôi hình như đã được nhìn thấy dòng suối hân hoan và phản chiếu cái ánh sáng của mặt nước gợn sóng long lanh. Tôi thường không muốn nhìn mặt ông chủ vì ngại ông không ưa cái nhìn của tôi, nhưng bây giờ thì tôi tin rằng có thể ngước mắt lên nhìn ông mà không sợ vẻ mặt mình làm nguội lạnh tình cảm của ông. Tôi mở ngăn kéo lấy ra một cái áo mùa hè sáng màu, giản dị nhưng sạch sẽ, mặc vào. Hình như chưa bao giờ tôi mặc một chiếc áo nào phù hợp với người tôi đến thế, vì chưa bao giờ tôi mặc một chiếc áo nào trong tâm hồn tràn trề hạnh phúc như vậy. Chạy xuống phòng lớn dưới nhà, tôi không ngạc nhiên khi thấy sau trận bão đêm qua là một buổi mai rạng rỡ tháng 6, và cảm thấy làn gió thơm mát hiu hiu thổi qua khung cửa kính mở rộng. Nhất định tạo vật cũng tươi vui khi lòng tôi đang sung sướng như thế này. Có một người đàn bà ăn mày, dắt con trai nhỏ, cả hai cùng rách dưới xanh xao, đang tiến đến lối đi. Tôi chạy xuống dốc túi ra, có đồng nào cho họ hết, độ 3 hay 4 xi linh gì đó. Dù họ là người tốt hay xấu, họ cũng phải chia sẻ niềm vui với tôi. Bầy quả cất tiếng kêu, chim chóc vui hơn líu lo hót, nhưng chẳng có gì rộn ràng và du dương bằng niềm vui sướng trong lòng tôi. Bà Phe Phắc bất chợt thấy tôi khi bà ngó qua cửa sổ với vẻ mặt rầu rầu và nghiêm trang bảo tôi. Cô Ere, mời cô xơi điểm tâm chứ. Suốt bữa, bà lạnh lùng, im lặng. Nhưng tôi không thể nói cho bà hết hiểu lầm ngay lúc ấy. Tôi phải đợi ông Rochester giải thích cho bà, và hẳn là bà cũng nghĩ vậy. Tôi cố ăn thực nhiều, rồi vội lên gác, thì vừa vặn gặp Aden ở trong buồng học đi xa. Em đi đâu đấy? Đến giờ học rồi. Ông Rochester bảo em đi xuống phòng trẻ. Thế ông ấy đâu? Ở trong kia. Nó chỉ vào buồng học. Tôi bước vào, thấy ông đứng ở đấy. Lại đây và chào tôi đi em. Ông nói, tôi vui vẻ bước tới. Bây giờ thì không phải chỉ là một lời chào nhạt nhẽo hay một cái bắt tay như trước kia nữa, mà ông ôm lấy tôi hôn. Cử chỉ ấy có vẻ tự nhiên thôi, song hình như tôi vẫn thấy sung sướng vô ngần vì được ông trìu mến vuốt ve. Jane, trông em mơn mởn, tươi tắn và xinh đẹp nữa. Sáng nay em xinh đẹp thật. Có phải đây là cô tiên bé nhỏ xanh xao, là hạt cải sen của tôi không? Hỡi cô thiếu nữ nhỏ nhắn, mặt mày rạng rỡ, má lúm đồng tiền với cặp môi hồng thắm, làn tóc màu hạt dẻ, óng mượt như sa tanh, và đôi mắt nâu sáng long lanh. Thưa bạn đọc, thực ra đôi mắt tôi là màu xanh, nhưng bạn hãy nên bỏ qua sự lầm lẫn đó. Tôi cho rằng riêng đối với ông Rochester, mắt tôi bỗng đã đổi màu rồi. Thưa ông, chính là Jane Eyre đấy. Sắp sửa là Jane Rochester, ông nói thêm. Trong 4 tuần lễ nữa, Jane ạ, không quá một ngày nào đâu, em nghe rõ chứ? Tôi nghe rõ, nhưng không hiểu được hoàn toàn điều đó. Nó làm cho tôi choáng váng. Lời tuyên bố gây cho tôi một xúc động quá mạnh, đánh át cả niềm vui, khiến cho tôi như bàng hoàng, sững sờ. Tôi thấy gần như sợ hãi. Vừa rồi em đỏ mặt, bây giờ em lại tái đi. Sao thế, Jane? Vì ông vừa mới cho em một cái tên mới, Jane Rochester. Em thấy nó lạ lùng làm sao ấy? Phải, bà Rochester, ông nói. Bà Rochester trẻ tuổi, người vợ trẻ sắp cưới của Phe Phắc Rochester. Không bao giờ có thể như vậy, thưa ông. Điều ấy có vẻ như không thực. Con người có bao giờ được hưởng hạnh phúc vẹn toàn trên đời này? Em sinh ra đâu phải là để nhận một số phận khác với những người đồng loại, tưởng tượng được hưởng sung sướng như vậy. Thật là một chuyện thần tiên, một giấc mộng giữa ban ngày. Giấc mộng mà tôi có thể và nhất định sẽ thực hiện. Tôi bắt đầu ngay hôm nay. Sáng nay tôi sẽ viết thư cho ngân hàng của tôi ở London, yêu cầu gửi cho tôi vài thứ nữ trang tôi lưu ký tại đó, tức là những di vật truyền đời của các phu nhân ở Tognefin. Tôi hy vọng chỉ một vài hôm nữa là đã có thể đặt những vật trang sức ấy vào trong lòng em, vì em sẽ được hưởng mọi đặc quyền, mọi sự ân cần chăm sóc, cũng như lệnh nữ của một vị nguyên lão nếu như tôi định kết hôn với cô ta. Ồ, thưa ông, đừng nghĩ đến chuyện đồ nữ trang. Em không muốn nghe nói đến những thứ đó. Những đồ nữ trang cho Jane Eyre nghe thật không tự nhiên và lạ lùng quá. Em muốn không có những thứ đó thì hơn. Tôi muốn tự tay đeo chuỗi hạt kim cương vào cổ em, đặt kim miện lên đầu em sẽ xứng đáng với nó, Jane ạ. Vì ít nhất tạo hóa cũng đã in lên trán em dấu ấn của sự cao quý. Tôi sẽ đeo các vòng xuyến vào đôi cổ tay thanh tú này và sẽ lồng thật nhiều nhẫn vào những búp tay tiên của em. Không, không, thưa ông, xin ông hãy sang vấn đề khác và nói với em những chuyện khác bằng những lời lẽ khác. Đừng nói chuyện với em như thể em là một người đẹp. Em chỉ là một cô giáo dạy trẻ của ông thôi, tầm thường, như một tín đồ Quaker vậy. Đối với mắt tôi, em là một người đẹp, đúng như lòng tôi mong ước, mảnh dẻ, thanh tú, nhẹ nhàng như không khí. Ông muốn nói là gầy yếu và vô nghĩa chứ gì? Ông đang mơ màng, thưa ông, hoặc ông đang chế giễu em chăng? Lạy Chúa, thôi xin ông đừng mỉa mai nữa. Tôi còn muốn mọi người công nhận em là đẹp nữa kia, ông tiếp tục nói. Trong khi tôi thực sự trở nên khó chịu vì những lời lẽ của ông, tôi cảm thấy hoặc ông đang tự lừa dối mình, hoặc đang cố lừa dối tôi. Tôi sẽ trang điểm cho Jane của tôi bằng sa tanh và đăng ten, trên tóc em sẽ cài những bông hồng, và tôi phải choàng lên con người yêu quý nhất đời một tấm voan vô giá. Và đến lúc ấy, ông sẽ không nhận ra em nữa, em sẽ không còn là Jane Eyre của ông, mà là một con khỉ mặc áo quần của một anh hề, một con sáo mượn lông công. Ông Rochester, giả thử em trông thấy ông ăn vận kiểu sân khấu, cũng như em ăn vận kiểu một bà mệnh phụ, em cũng sẽ không thể nào bảo ông là đẹp trai được, dù em yêu quý ông hết sức. Vì yêu quý ông, nên em không thể nịnh ông được, vậy ông cũng đừng nịnh em làm gì. Tuy nhiên, ông vẫn cứ tiếp tục nói chuyện đó mãi, chẳng để ý gì đến lời yêu cầu của tôi. Ngày hôm nay tôi sẽ đưa em đi Mincote bằng xe ngựa, em phải chọn mua mấy bộ áo. Tôi đã bảo em rằng trong 4 tuần lễ nữa chúng ta sẽ làm lễ cưới. Hôn lễ sẽ được tổ chức lặng lẽ ở nhà thờ dưới kia. Sau đấy tôi sẽ đưa ngay em ra tỉnh, ở đó một thời gian ngắn, rồi tôi sẽ mang báu vật của tôi đến những miền tràn đầy ánh nắng, đến những vườn nho trên đất Pháp và cánh đồng Ý. Rồi em sẽ đi thăm những thắng cảnh nổi tiếng nhất thời xưa và thời nay. Em sẽ nếm mùi vị cuộc sống tại các thành phố lớn, và cứ khách quan so sánh với những phụ nữ khác, em sẽ tự đánh giá được chính mình. Em sẽ đi du lịch ư, và cùng với ông chứ? Em sẽ sống ở Paris, La Mã, Naples, em sẽ đến Florence, Venice và Vienna.